Đời sống thiên đàng dành cho gia đình, tác giả Frank Hammond. Chương 5: Vai trò của người đàn ông trong gia đình. Phần 3: Vì gia đình được nên cao trọng, còn nhân họ được tôn vinh. Câu 10: Công việc của Ngài sinh ra bông trái. Ngài nhìn thấy sự vinh hiển của chính mình khi nhìn vào các môn đồ. Khi người nam nhìn thấy sự vinh hiển Chúa trên đời sống của gia đình mình, thì bản thân anh ta cũng được sự vinh hiển. Người chồng khi đó được tôn vinh bởi đời sống như Đấng Christ của anh ta đã dẫn dắt gia đình của chính mình. Phao-lô đã miêu tả điều này khi ông nói: "Ấy chính anh em là thơ gửi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc." Quả thật rõ ràng, anh em là bức thư của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hằng sống; chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Cô-rinh-tô 2 chương 3 câu 2 đến câu 3. 10. Chuyển giao quyền đứng đầu khi đến thời điểm phù hợp. Chúa Giê-xu phải chịu chết trên thập tự giá và sau đó Ngài sống lại, quay trở lại ngự cùng Cha Thiên Thượng. Chúa không còn bước đi cùng các sứ đồ trên mặt đất như trước đây Chúa đã từng làm. Ngài đã chuyển giao lại quyền cai trị từ Cha Thiên Thượng sang cho những môn đồ của mình. Nguyên lý chuyển giao quyền lực cũng được thực hiện khi Chúa Giê-xu trao lại cho mẹ Ngài. Rõ ràng Giô-sép lúc đó đã qua đời, Chúa Giê-xu đã chuyển giao lại quyền đứng đầu cho bà Mary mẹ Ngài. Khi Chúa đang chịu đóng đinh trên thập tự giá, thì Ngài cũng không quên rằng Mary cần người để trông cậy. Đức Chúa Giê-xu thấy mẹ mình và một môn đồ, Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: "Hỡi đàn bà kia, đó là con của người." Đoạn Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: "Đó là mẹ người." Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Giăng 19 câu 26 đến 27. Sự chuyển giao quyền lãnh đạo xảy ra khi con gái trong nhà kết hôn, khi người cha trao tay cô dâu cho chú rể trong đám cưới. Con gái bé bỏng nằm dưới sự bao phủ thuộc linh của người cha từ khi lọt lòng, giờ đây sẽ chịu sự lãnh đạo mới dưới chồng của mình. Khi người cha trao lại tay cô dâu cho chú rể, điều này có nghĩa rằng ông ấy đã trao lại quyền làm đầu trên cô dâu và chú rể. Khi chú rể nói: "Con xin hứa nguyện", có nghĩa rằng anh ta đã thừa nhận quyền đứng đầu của mình trên cô dâu. 11. Luôn gìn giữ gia đình trong mối thông công với Chúa. Đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm. Câu 12. Ma quỷ rất xảo quyệt, và nó biết cách để thuyết phục các môn đồ, và hắn đã cám dỗ họ theo nhiều cách khác nhau. Thế gian và ma quỷ luôn tìm cách phá quấy đời sống của trẻ em và các thanh niên ngày một mạnh mẽ. Người làm cha cần trung tín cầu nguyện với Chúa hằng ngày, để anh ta luôn đảm bảo chắc chắn con cái của mình không bị lạc vào thế gian. 12. Luôn tạo không khí vui vẻ trong gia đình. Nhưng bây giờ con về cùng cha, và đang khi còn ở thế gian, con nói những điều đó hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Câu 13. Có những điều xảy ra đã ảnh hưởng đến niềm vui của các môn đồ. Chúa Giêsu đã nói với họ về sự Ngài sẽ chết và quay trở lại thiên đàng, nhưng Ngài không ra đi và để lại bọn họ trong sự rối bời, mà Ngài nói những điều để sự vui mừng được đầy dậy. Người đàn ông cần có trách nhiệm duy trì sự vui mừng trong gia đình. Khi anh ta nhìn thấy những nguy cơ đe dọa đến điều này, thì cần phải đối diện nó. Điều không thể thiếu trong nước thiên đàng đó là sự vui vẻ bởi Đức Thánh Linh. Roma chương 14 câu 17. Ma quỷ có thể luôn muốn đe dọa đến sự vui mừng, nhưng chúng không thể cướp điều đó khỏi chúng ta. 13. Bảo vệ gia đình không bị ảnh hưởng bởi thế gian. Con đã truyền lời cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Câu 14. Nếu một gia đình không được gây dựng trên nền tảng lời Chúa, thì gia đình đó sẽ thuộc về thế gian và chịu sự ảnh hưởng của thế gian. Thanh niên thường đặc biệt dễ bị tổn thương với những áp lực đồng trang lứa, rằng chúng cần phải hành xử giống như tất cả mọi người, vì nếu không, chúng sẽ có cảm giác thua kém hoặc không được thừa nhận. Chúa Giêsu biết điều đó, và Ngài đã răn dạy các môn đồ về điều này khi thế gian không ưa họ, bởi vì tiêu chuẩn thế gian sẽ không chấp nhận những tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời và không muốn nhắc đến Ngài, giống như bóng đêm thì không ưa ánh sáng. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng thế gian này. Ngài chính là hình mẫu người nam trong gia đình, cũng sẽ là hình mẫu tiêu chuẩn để các thành viên trong gia đình noi theo. 14. Cầu nguyện để gia đình có ảnh hưởng. Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian. Câu 15. Khi một gia đình sống tận hiến cho vinh hiển của Chúa, gia đình đó sẽ mang tới những ảnh hưởng thuộc linh tới xung quanh, trở thành ánh sáng của thế gian và muối của đất. Đức Chúa Trời có mục đích cho những ai sống trên đất này và đi theo Ngài. Lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu thể hiện sự tin tưởng của Ngài vào những môn đồ mà Chúa đã dạy dỗ. Chúa biết rằng họ sẽ phải tiếp tục sống trên đất và đủ mạnh mẽ để chiến thắng thế gian. Họ không cần phải tách biệt khỏi thế gian này, sống thu mình trong tu viện để duy trì đời sống thuộc linh của mình. Người đứng đầu gia đình sẽ cảm thấy phước hạnh khi biết rằng các thành viên trong gia đình vẫn đứng vững trong Chúa và không bị ảnh hưởng theo thế gian. Câu 15. Cầu nguyện cho gia đình tránh khỏi sự dữ, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi điều ác. Câu 15. Người nam cần luôn cầu nguyện bao phủ thuộc linh cho gia đình, vì ma quỷ luôn lùng sục tìm kiếm con mồi. Những người làm đầu của gia đình không thể tự mình bảo vệ cho gia đình, vì cho dù anh ta cố gắng đến đâu, sẽ có những lúc anh ta không thể ở bên gia đình mình. Nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn ở cùng. Ngài sẽ cầu nguyện cho chúng ta và mang lại sự đảm bảo chắc chắn như tác giả Thi Thiên đã viết: bước người đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến với người, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại người, vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ người trong các đường lối người. Thi Thiên 91 câu 9 đến 11. 16. Khẳng định chúng ta không thuộc về thế gian. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Câu 17. Chúa Giêsu không thuộc về thế gian, vì Ngài được biệt riêng để hoàn thành nhiệm vụ Cha Thiên Thượng giao phó, nên những môn đồ cũng được biệt riêng cho Ngài. Họ được biệt riêng khỏi thế gian, chỉ để biệt riêng cho Ngài. Đó là nhiệm vụ chính của người nam. Khi anh ta đưa vợ con biệt riêng khỏi thế gian, thì gia đình đó sẽ sống một cách vinh hiển cho Chúa. 17. Cầu nguyện để gia đình được thánh khiết trong Chúa. Xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời cha tức là lẽ thật. Câu 17. Sự nên thánh bao gồm hai khía cạnh: thành tẩy thuộc linh và biệt riêng khỏi thế gian. Chúa đang nói đến phương diện thứ hai. Lời Chúa khiến mọi ô uế trong thế gian này tan biến, giống như cách Chúa khiến hội thánh Ngài nên thánh và người chồng khiến vợ được nên thánh. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Ephesos chương 5 câu 25-28. Khi người nam đọc lời Chúa cho gia đình, anh ta sẽ cầu nguyện để Chúa thanh tẩy từng thành viên. Mỗi gia đình cần có một bàn thờ Chúa tại nhà để đọc lời Chúa và sống theo lời Ngài trong sự chỉ dẫn của người cha. 18. Khích lệ gia đình tham gia mục vụ cho Chúa. Như cha đã sai con trong thế gian, thì con cũng sai họ trong thế gian. Câu 18. Mục đích của gia đình là nuôi, dưỡng con cái, để khi chúng trưởng thành, gia đình đó có thể cùng tham gia công việc Chúa trên thế gian. Có rất nhiều người bị bế tắc trong những vấn đề của họ, và họ không thể giúp đỡ người khác. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy sau 3 năm rưỡi các môn đồ cùng đi với Chúa trong chức vụ, họ đã sẵn sàng để thực hiện những mục vụ mà Chúa đã dạy dỗ họ. 19. Tự thanh tẩy bản thân mình. Còn vì họ tự làm nên thánh. Câu 19. Một lần nữa, chúng ta nhìn thấy rằng người đứng đầu chính là người cai trị, là tấm gương cho những người khác noi theo. Sự nên thánh của Chúa Giêsu là thập tự giá. Khi Ngài được biệt riêng để làm trọn ý muốn của Cha Thiên Thượng, Ngài đã phó chính mạng sống mình. Khi một người nam giao phó tất thảy mọi sự cho Chúa, thì anh ta sẽ hoàn toàn để Chúa quyết định sử dụng đời sống mình theo ý muốn và chương trình của Ngài. Và điều đó mang lại tự do cho anh ta. Trong tâm trí chúng ta có thể nghĩ rằng điều này nghe giống như chúng ta đang phải chịu xiềng xích dưới sự kiểm soát của Ngài. Nhưng sự thật, đó là cách Ngài tạo ra chúng ta, thì đó cũng là cách vận hành duy nhất để chúng ta sống tự do. Chúa Giêsu phó chính mạng sống Ngài để cứu chuộc con người được tự do khỏi tội lỗi. Sự kêu gọi của người làm đầu là sự kêu gọi để cái tội cá nhân trong người đó chết đi. Còn đường duy nhất để một người nam trở thành một người chồng và một người cha trọn vẹn là anh ta phải khiến cái tôi của mình chết đi và sống trọn vẹn cho Đức Chúa Trời. Đó là một sự kêu gọi không hề đơn giản.